Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi.
Cảm thấy rằng họ không có hoặc
Và đồng
là
hành cùng với
họ
chúng
mất
ta ngày
đi
hôm nay thì
phụ
vẫn là
nữ
chuyên gia bác
hoặc
sĩ quen
là
thuộc anh
nghĩ
Võ Duy
tới
Tâm
là bắt
đến từ
đầu
trung tâm
có
sức khỏe
tình
nam
dục,
giới
thì
Men's
có
Health.
thể rằng là người nam đang ở trong một trạng thái là giảm ham muốn về mặt tình dục.
Và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Riley Trần ạ.
Chỉ cần thấy chồng lơ là hơn bình thường, ví dụ tuần trước ví dụ 3 lần chẳng hạn, tuần này chỉ có một lần thôi là đã cuống lên để hỏi là sao chồng em không còn ham muốn với em nữa rồi.
Vâng, xin chào chị Riley, xin chào Sanh Lê và xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Một lần nữa lại xuất hiện ở trên Thầm Thì.
Xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
À, bác sĩ Tâm với cả chị Lily này, cái số podcast mới đây thì mình từng có bàn về một cái chủ đề là cách giúp nàng tìm lại ham muốn. Và sau đó thì Xanh Lê có nhận được một số cái chia sẻ từ quý vị đánh giả nam hỏi rằng là thế thì nam giới các anh muốn tìm lại ham muốn thì làm sao? Và như Xanh được biết thì cái tỷ lệ suy giảm ham muốn tình dục có thể không thường xuyên xảy ra ở nam giới như nữ giới. Đấy thì khoảng ở nam giới là từ 15 đến 16%. Tuy nhiên mà nghiên cứu thì người ta cho thấy là nếu mà nam giới thì mình mà suy giảm ham muốn tình dục thì có thể gây nên cái tâm lý hoảng sợ nhiều hơn nữ giới và gọi là bất ổn nhiều hơn nữ giới. Vậy thì làm sao để lấy lại được ham muốn cho anh nhà mình và làm sao để tránh khỏi được những cái tâm lý hoảng sợ như trên như Xanh vừa nhắc thì đấy là lý do mà hôm nay Xanh Lê muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì ạ. À, chị Riley này, thế với cái kinh nghiệm cá nhân hay là từng nghe chia sẻ từ mọi người ấy, thế thì chị từng nghe mọi người than phiền các vấn đề giảm ham muốn ở nam giới không ấy? Kiểu là mọi người sẽ kể về nó ra sao ạ?
Đã bảo vợ sẽ có hai trường phái như này. Một là chỉ cần thấy chồng lơ là hơn bình thường, ví dụ chỉ có là tuần này yếu hơn tuần trước một tí thôi, tuần trước ví dụ 3 lần chẳng hạn, tuần này chỉ có một lần thôi là đã cuống lên để hỏi là sao chồng em không còn ham muốn với em nữa rồi. Nhưng mà lại có bà vợ thì chỉ khi mà người chồng đã có cái biểu hiện trốn sách này, xa lánh mình kéo dài thì bắt đầu mới có thắc mắc. Còn về phía các anh ấy thì đúng như là bác sĩ Tâm đã nói ấy, khi mà các anh ấy đã nhận ra được vấn đề và đã đi hỏi ấy thì đấy là anh ấy đã tự biết được rằng là bản thân mình có vấn đề rồi. Thế nhưng mà thường thì những lúc đấy khi mà bản thân đã nhận ra ấy, thì cái vấn đề nó không còn đơn giản nữa rồi. Cái dấu hiệu rõ ràng nhất là không thể có nhu cầu sex, không còn cái cảnh len lén ra vồ lấy vợ hay là cái ánh mắt trông ngóng thèm thuồng nhìn vợ kiểu em ơi hôm nay có được không? Hoặc là khi mà sex ấy, thì cũng chỉ miễn cưỡng để chiều vợ, là bởi vì bản thân cái nhu cầu sinh lý nó có và nó bị bứt rứt khó chịu thì cho ra vì cái bản năng đấy thôi. Nó không còn cái sự hưởng thụ, không còn cái sự sáng tạo, không còn cái việc hết mình nữa ấy. Làm cho xong sẽ dần dần sẽ sinh ra cái chuyện là tránh sách và sau đó là tránh vợ, tránh cả những cái hành động âu yếm hàng ngày để mà không bị vợ dẫn tới chuyện sách. Thậm chí là họ sẽ ít nghĩ tới chuyện 18 cộng, kể cả cái chuyện xem phim hay là đọc truyện sách họ cũng sẽ không có nhu cầu, hoặc là xem ảnh gọi là ảnh gái ấy, các kiểu ấy. Thì ngày xưa có thể là rất là thích đi vào những cái hội nhóm Telegram để xem là có video nào mới hay là có cái ảnh nào mới hay có em nào mới, thế nhưng bây giờ thì không, không có nhu cầu luôn.
Bác sĩ Tâm này, khi nào thì nam giới nhà mình được coi là giảm ham muốn á?
Thật ra thì cái khái niệm mà giảm ham muốn tình dục thì nó là một khái niệm mà chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, đó là nếu một người nam mà họ cảm thấy rằng họ không có hoặc là họ mất đi cái hứng thú trong các cái hoạt động tình dục, hoặc là họ không thể mà bắt đầu luôn, có nghĩa là họ không nghĩ tới để bắt đầu vào hoạt động tình dục luôn, hoặc là họ có nghĩ tới và có thực hiện nhưng mà nhiều khi nó không mang lại cái sự thỏa mãn, hoặc là ví dụ như là trường hợp là họ không có nghĩ tới nhưng mà bởi vì nhờ và bạn tình của mình họ nhắc nhở cái điều đó và họ thực hiện cái hành động đó, nhưng mà bản thân họ lại có xu hướng giống như kiểu là trả bài, là vì không muốn nhưng mà lại bị bắt phải làm điều đó. Thì có thể nếu mà rơi vào một trong những cái trường hợp đó thì có thể rằng là người nam đang ở trong một trạng thái là giảm ham muốn về mặt tình dục. Thật ra trong cái quá trình mà mình thăm khám cho các anh nam mà anh bị giảm ham muốn thì thật ra là đa số các anh đều đã biết và nhận thấy rằng là mình thuộc cái trường hợp đó, tức là anh thấy là anh không có hứng thú về mặt tình dục, hoặc là dạo gần đây anh thấy tần suất quan hệ của anh thưa quá. À, hoặc là do bạn tình ảnh nhắc nhở rằng là ồ sao dạo này không thấy anh có động đậy gì hết trơn trọi, hay là anh có vấn đề bệnh lý gì đó, hay là anh đi khám đi chẳng hạn như vậy. Tức là người ta cũng đã biết được cái chuyện mình đang xảy ra là cái gì rồi, và họ mới đến khám và yêu cầu có sự trao đổi nói chuyện với bác sĩ để chúng ta có thể chia sẻ và tìm ra cái liệu pháp. Còn ví như là dấu hiệu nào sớm hơn để báo hiệu là người người
Vâng.
nam giảm ham muốn,
Dạ vâng.
đối với người nam đó thì thật ra từ góc độ mà phía bác sĩ nam khoa, từ phía y khoa đó, thì mình sẽ thường sẽ quy cái vấn đề về suy giảm về ham muốn tình dục, nó sẽ đi về cái việc đó là cái nồng độ testosterone của người nam ở trong máu nó có giảm hay không. Và nếu mà thật sự nó có giảm mà đi kèm với là cái giảm ham muốn tình dục thì nó là một cái dạng bệnh lý ha. Nó có thể là một cái bệnh mà thật sự là nó đã bị giảm một cách là do bệnh lý, là trong cơ thể của mình nó có một số cái bất thường ở trong cơ thể nó làm giảm cái sự tiết testosterone của người nam, hoặc nó cũng có thể là giảm theo kiểu là thoáng qua trong một cái giai đoạn nào đó của cuộc đời của người nam, vì có thể là có nhiều cái yếu tố trong cuộc sống hay là nhiều cái bệnh lý khác nó tác động nó gây giảm, vân vân. Suy luận và đưa mọi thứ về cái việc mà suy giảm testosterone đó, thì nó có thể có thêm một số cái biểu hiện khác có thể đi kèm với lại cái tình trạng suy giảm ham muốn. Và nếu giả sử như mà mình có thể rơi vào những cái trường hợp đó thì các anh sẽ biết, hoặc là các chị khi mình biết được về cái thông tin này thì có thể là cũng sẽ dự đoán được rằng là à coi chừng cái thời điểm đó ảnh sẽ có vấn đề về ham muốn tình dục ha. Tại vì đối với cái người giảm ham muốn đó, thật ra khi mà suy giảm testosterone thì một trong những triệu chứng đầu tiên để biểu hiện cái hội chứng đó nó cũng là cái suy giảm về cái ham muốn tình dục luôn, là cái đó thường là người ta sẽ nhận thấy trước. Còn nếu mà các anh không nhận thấy thì nó có thể đi kèm một số cái triệu chứng khác, ví dụ như là mình sẽ cảm thấy rằng là cơ thể lúc nào nó cũng mệt mỏi hay buồn ngủ, tính tình của mình dạo gần đây có vẻ nó sẽ bị thay đổi đi, tức là mình dễ cáu gắt, dễ bực dọc, dễ khó chịu hơn. Rồi cẩn thận các anh sẽ nhận thấy, hoặc là cái người xung quanh của anh sẽ nhận thấy rằng thường xuyên cảm thấy nó cứ trầm mặc, nó cứ buồn bã, sắc mặt thì lúc nào cũng kiểu giống như là không có được vui, thậm chí nhiều khi còn cáu nữa. Rồi cảm thấy gần đây ảnh cũng giảm giao tiếp hơn với mọi người nè, kiểu như cuộc sống khép mình hơn nè, rồi giảm vận động vân vân, thậm chí trong công việc của ảnh nhiều khi nó cũng giảm được cái hiệu suất, giảm đi sự tập trung vân vân. Thì một số cái triệu chứng như vậy á, thì nó cũng có thể báo hiệu là à coi chừng có suy giảm testosterone, và khi mà suy giảm testosterone như vậy thì có thể rằng là ảnh cũng có thể xuất hiện các cái triệu chứng mà giảm ham muốn sau đó. Còn một cái chuyện ví dụ mà mình nghĩ mà xa hơn xíu nữa thì là những cái đối tượng nào thì dễ suy giảm testosterone, thì nếu mà giả sử những đối tượng nó rơi vào những trường hợp đó thì coi chừng trong thời gian ngắn sắp tới là ảnh sẽ ấy, ví dụ như là một cái người nam họ cũng có thể bị suy giảm testosterone thoáng qua như nãy bác sĩ nói, tức là vì cuộc sống hàng ngày, ví dụ như bị stress, bị căng thẳng, áp lực nhiều quá, chuẩn bị chạy một cái dự án nó rất là cần sự tập trung, rồi nó cần rất là nhiều cái sức lực, nhiều cái phải thức khuya dậy sớm vân vân. Thì mình biết rằng là chồng của mình, bạn của mình chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mà cần nhiều sự tập trung như vậy và cần nhiều cái sức lực như vậy, thì có thể trong giai đoạn đó anh sẽ rất căng thẳng và hầu như trong lúc đó anh sẽ cũng sẽ không nghĩ gì đến vấn đề tình dục cả. Nữa là gì, những cái anh thì sao, ảnh cái lối sống nó không có lành mạnh lắm, nghĩa là ảnh cái gì ảnh cũng chơi hết ha. Rượu bia thuốc lá ha, không tập thể dục, lối sống thụ động, thậm chí nhiều khi là còn có tiền sử sử dụng chất này nọ các thứ vân vân nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu mà các bạn có sử dụng một số loại thuốc chứ không phải là sử dụng chất ha, như là thuốc trầm cảm, thuốc ức chế các loại hóc môn, đặc biệt là mấy anh mà hay sử dụng mà để điều trị da mặt rồi các thứ nha, cẩn thận nha, nhiều khi có một số cái loại thuốc nó có liên quan đến nội tiết, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của các bạn ha, thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng là giảm ham muốn do thuốc đó.
Vâng. À, thế nhưng mà như Danh có đề cập ở đầu chương trình đấy, thì là người ta cũng có những cái nghiên cứu là cái tỷ lệ suy giảm ham muốn ở nam giới thì mình biết là ít hơn nữ giới, nhưng mà một khi mà có bị rồi thì cũng sẽ gây hoảng sợ nhiều hơn so với nữ giới. À, bác sĩ Tâm cũng vừa nói là một số cái những dấu hiệu cảnh báo sớm, ví dụ như là nam giới trở nên cục cằn hơn hoặc là tính khí bắt đầu kiểu gọi là khó chịu hơn chẳng hạn. Thì dưới góc độ y khoa thì mình lý giải một chút qua tại sao cái tâm lý gây hoảng sợ cũng như là gọi như có những cái biểu hiện mà ở nam giới này lại khác hơn so với nữ giới như này.
Thì cái sự khác biệt giữa người nam với người nữ nó khác biệt trong cái tuyến sinh dục và dẫn đến cái chuyện là nó sẽ làm khác biệt về cái nồng độ nội tiết tố trong cơ thể. Một cái người nam bình thường đó, họ sẽ có dồi dào nồng độ testosterone ở trong máu, còn đối với người nữ thì họ chỉ có một cái hàm lượng testosterone từ tuyến thượng thận của họ mà thôi, cho nên nó ít hơn. Thật ra thì nhiều người nghĩ rằng là cái sự khác biệt giữa hai nam giới là người nam thì có testosterone và người nữ thì có estrogen, cho nên nó khác biệt với nhau. Nên thật ra từ phía góc độ của nam khoa thì mình hiểu, mình dùng cái từ chính xác hơn là gì, trong cơ thể của người nam thì có testosterone, còn trong cơ thể của người nữ thì có ít testosterone, cho nên nó dẫn đến sự khác biệt giữa hai giới. Thật ra estrogen nó không phải là cái thứ quyết định, mà testosterone mới chính là cái thứ quyết định. Cho nên thành ra là đối với người nam thì cơ bản của họ là họ đã có một cái nồng độ testosterone cao, cho nên dẫn đến cái chuyện là khi mà họ bị suy giảm testosterone rồi dẫn đến cái chuyện là suy giảm cái ham muốn tình dục thì cái ngưỡng nó giảm sẽ nhiều hơn, đúng không? Mình nói ví dụ như một cái người bình thường trung bình là khoảng tầm 18 nanomol trên lít, khi họ giảm mà giảm sâu, giảm nặng, có thể giảm đi gần hơn một nửa, dưới 8 nanomol trên lít luôn, thì mình nghĩ rằng cái khoảng giảm như vậy so với cái ngưỡng bình thường thì rõ ràng là nó sẽ gây ra nhiều cái tác động khác biệt hơn ở trên cơ thể của mình. Như nãy giờ bác sĩ cũng mới đề cập, tức là về vấn đề tình dục cũng như là về các vấn đề về sức khỏe chung, testosterone ảnh hưởng rất là nhiều. Còn đối với riêng người nữ thì thật ra là nhiều cái nghiên cứu gần đây người ta cũng nói rằng là cái việc quyết định cái ham muốn tình dục của người nữ nó có thể liên quan một phần đến cái nồng độ testosterone trong cơ thể của họ. Như vậy thì nếu mà giả sử mà nữ mà giảm testosterone thì thật ra cái ngưỡng giảm, ví dụ như họ đang 2-3, 1-2-3 gì đó thôi, họ giảm xuống, nhiều khi nó giảm xuống còn một chẳng hạn, như vậy thì cái ngưỡng giảm nó không bao nhiêu cả so với lại cái mặt bằng chung của họ, cho nên nhiều khi nó cũng không gây ra nhiều cái sự tác động và ảnh hưởng lên trên cơ thể. Mình quay lại mình nói, đối với người nam một khi suy giảm testosterone thì không chỉ cái ham muốn tình dục nó giảm mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ quan, dẫn đến hàng loạt cái triệu chứng và sức khỏe chung của họ luôn. Cho nên mình nghĩ rằng là khi mà giảm ham muốn ở người nam thì có thể nó sẽ gây hoảng sợ và có nhiều cái vấn đề để nói hơn so với nữ giới.
Bác sĩ Tâm cũng vừa lý giải cũng như là lý giải những cái yếu tố cũng như là những cái dấu hiệu của bên nam giới vì sao khi mà người ta suy giảm ham muốn rồi. Thế nhưng mà cái câu hỏi mà quý vị thính giả cũng đang mong chờ nhất là không biết là phải làm sao để có thể lấy lại được ham muốn cho các anh em nhà mình ấy. Thì không biết là bác sĩ Tâm với chị Đa Linh thì không biết mình có thể đưa ra cho gỡ rối cho quý vị thính giả lần này không ạ?
Cái việc mà người đàn ông khi mà người đang ở trong trạng thái hoảng sợ, người ta đã đang hốt hoảng về cái trạng thái của bản thân mình ấy, thì người ta sẽ không có cái đầu óc nào để người ta đi chủ động, ví dụ đòi sex, hay là người ta có cái tâm trí để người ta đổi tư thế, hay là người ta có cái muốn có cái cảm giác khác. Thì cái việc đầu tiên ấy là phải trấn an và ôm ấp vỗ về an ủi được người đàn ông của mình đã. Cái điều đấy nó rất là quan trọng. Khi mà trong cái quá trình mà các bạn giải bày tâm sự xong rồi hiểu nhau hơn, ôm ấp rồi cọ sát cơ thể, thì có thể nó sẽ sinh ra tia lửa điện và nó có thể dẫn đến chuyện ấy ấy. Lùi các bạn hãy nắm quyền chủ động, hãy chủ động làm những cái gì mà người đàn ông của mình thích, chủ động chiều chuộng anh ý. Nói đơn giản thì giống như kiểu con các bạn ốm thì các bạn chiều con như thế nào ấy, thì bây giờ chồng các bạn đang ốm các bạn cũng chiều như thế. Cái gì thích thì là cho, rồi nhẹ nhàng tình cảm âu yếm gượng nhẹ thôi. Khi đấy thì người ta mới bình ổn tâm trí và có cái động thái đón nhận được. Và lưu ý một cái là có thể cái cuộc sex hôm đấy nó sẽ không thành công đâu. Thế nhưng mà chỉ cần các bạn đừng chê, các bạn đừng có những cái ánh mắt, hay là các bạn có những cái động thái gọi là sài sể hay là mỉa mai, thì câu chuyện nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu như mà cái cuộc sex đấy nó không thành công thì các bạn chỉ cần vỗ về an ủi, không sao. Cái chuyện mà thỉnh thoảng gặp vấn đề là chuyện bình thường, chỉ cần hứa lần sau đền bù lại cho em là được. Chứ còn các bạn đừng có bảo là thôi mặc quần đi ngủ hay là như nào đấy, nó tủi thân lắm, nó ảnh hưởng lắm. Và bên cạnh cái chuyện mà chúng ta vỗ về an ủi ấy, thì có thể các bạn hãy massage cho anh ấy. Massage ở đây không phải là để massage gợi dục hay là để khiêu gợi hay là như thế nào cả, mà đơn thuần massage ở đây là chỉ để xua đuổi mệt mỏi, khiến cho anh ấy thư giãn, để cho anh ấy có thể thả lỏng toàn thân. Nếu mà các bạn để ý ấy, thì cái phần cơ vai và cơ cổ của chồng các bạn ấy, nó sẽ rất là cứng, bởi vì người đàn ông vô hình chung người ta luôn gánh một cái gánh nặng ở trên cổ rất là lớn, và nó cũng khiến cho cái cơ đấy nó lúc nào nó cũng ở trạng thái căng chặt. Và khi mà được người phụ nữ của mình massage một cách vừa đủ, cái phần cơ thì nó sẽ nhả ra và nó sẽ có một cái cảm giác rất là thư giãn và sung sướng. Thường ấy thì mình hay massage body thì mình cũng sẽ massage, không quên massage cậu nhỏ, bởi vì ở đấy ấy, nó tương đương với cái chuyện các bạn massage cái tinh thần cho người ta. Khi mà được chữa lành bằng cả cơ thể cũng như là tinh thần như thế ấy, thì chồng của các bạn sẽ lấy lại phong độ ở một cái thời điểm sớm thôi, nhưng với điều kiện là các bạn phải đồng hành với anh ấy. Có nhiều bà vợ ấy, hay có cái kiểu là khi mà chồng lâm trận các thứ không được như ý muốn ấy, thì khi đấy người đàn ông sẽ nhận được những cái ánh mắt sắc lẻm hay là chán nản thất vọng của vợ, hoặc là những cái câu nói như là lại cho con nào rồi, hay là có mỗi chuyện chiều vợ mà cũng không làm được, hoặc là thỉnh thoảng lại bóng gió là đấy nhìn chồng là người ta thấy mà thèm, biết kiếm tiền, biết chiều vợ này, biết làm việc nhà này, có sáu múi lại còn khoai to một đêm 3 lần. Lúc đấy ấy, cái người đàn ông của các bạn sẽ càng coi mình lại trốn tránh thôi. Và có những trường hợp đi ra ngoài, người ta sẽ để kiểm tra cái tình trạng bản thân có làm sao không, hay là chỉ với vợ mới bị như vậy. Và khi mà bản nhận ra bản thân chính mình khác so với trước đây rất nhiều ấy, thì họ sẽ tự mình cảm thấy hững hụt và thất vọng. Có nhiều người đàn ông người ta sẽ còn nảy sinh cái suy nghĩ là thôi, đằng nào bây giờ cũng chả dùng được nữa rồi, coi như là vợ mắng vợ chửi các kiểu cũng kệ thôi, để gọi là sống vì con thôi. Thì cái điều đấy nó cực kỳ ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng. Mình lưu ý các bà vợ một chút nhé, là khi mà chồng đã mở lòng với mình ấy, thì đừng tạt nước lạnh vào mặt người ta bằng cái câu như là bảo người ta lắm chuyện, đi với con nào chán thì về đây làm trò. Cũng đừng bảo người ta là không làm ăn gì được thì đừng động vào tôi, mất công cởi quần, bởi vì nó thực sự là nó rất tổn thương, nó tủi thân lắm ấy. Mình đã từng phải nghe những cái tâm sự như thế của những người đàn ông, có thể ở ngoài họ hô gió gọi mưa, thế nhưng khi mà đối diện với những cái câu đấy của vợ ấy, họ khóc như một đứa trẻ các bạn ạ. Thế nên là thực sự ở cái thời đại này, người đàn ông rất là nhiều áp lực. Nếu mà chúng ta đã yêu nhau, chúng ta đã sống với nhau, đã ở với nhau ấy, thì chúng ta hãy làm thế nào để đừng làm nhau đau. Hãy lắng nghe tâm sự của chồng, hãy an ủi anh ấy, nói cho anh ấy biết rằng mình rất hiểu và anh ấy không hề có lỗi gì hết, và cái gì cũng có cách giải quyết. Thế nên là hãy vui vẻ lên với vợ con. Cùng với đó thì các bạn cũng phải xem lại dinh dưỡng, sức khỏe, cuộc sống của chồng hàng ngày để tìm cách cân bằng, đồng hành cùng anh ấy. Khuyến khích chồng đi khám, nếu anh sợ em sẽ đi cùng, em sẽ cho anh cầm tay. Các bạn hãy là một bến bờ ấm êm để chồng luôn muốn quay về, chỉ mà yêu thương hạnh phúc. Hãy là nơi an toàn bình yên nhất để chồng tìm đến nương tựa mỗi lúc gặp khó khăn và dám sống thật với cảm xúc của mình. Có rất nhiều người đàn ông họ chưa bao giờ dám sống thật trước mặt vợ mình, bởi vì vợ anh ý luôn dựng lên một cái hình ảnh anh ý rất là hoành tráng, rất là, ví dụ như là có vấn đề gì đấy thì anh sẽ tự giải quyết, anh sẽ không phải khiến em lo lắng, rồi anh sẽ luôn giữ một cái hình tượng đẹp đẽ. Anh ấy thậm chí còn không dám ốm, hay là anh ấy thậm chí còn ốm mà không thể không tắm bởi vì vợ chê bẩn và anh ấy không dám. Tất nhiên bên cạnh đó thì cái việc làm mới những cái gì mà vẫn thường làm trong cuộc sống tình dục là điều chắc chắn rồi. Các bạn có thể thay đổi môi trường, thay đổi kỹ thuật, làm những cái điều mới mẻ như là massage cho đối tác, đóng vai này, hay là nghịch sex toy nếu mà hai bên cùng hứng thú, có thể cosplay hay là mặc những cái bộ đồ ngủ theo sở thích của anh ấy. Và hãy chắc chắn rằng những cái gì bạn mang lại cho anh ấy là cái anh ấy thực sự muốn, chứ không phải là cái bạn nghĩ anh ấy sẽ cần hay là sẽ muốn nhé.
Thật sự thì mình cảm thấy là rất đồng ý với lại những cái trao đổi rất là thực tế của chị Rally. Nó có thể là những cái câu chuyện thật sự nó diễn ra. Còn về phía mình á, thì thật ra để mà giúp đỡ cho người nam mà lấy lại cái sự cân bằng, đôi lúc dĩ nhiên mình vô mình nói rồi, mình là cái tiếp người là dành rất nhiều thời gian để ngồi trao đổi nói chuyện với bệnh nhân. Thật ra khi mà mình khám một cái bệnh đó, thì nhiều người cũng ý kiến với mình rằng là mình nói nhiều quá. Những người anh đi trước của mình thì nói rằng là sao em khám bệnh lâu quá, em khám bệnh em nói chuyện với bệnh nhân nhiều quá, là như vậy làm cho bệnh nhân rối thêm thôi chứ cũng không có giúp đỡ được gì thêm đâu. Một số người có ý kiến như vậy. Còn riêng bản thân mình thì mình nghĩ rằng là gì, cái việc mà mình bây giờ nếu mà ai cũng nghĩ lên như vậy hết, ai cũng nghĩ rằng là cái việc mà bác sĩ ngồi chia sẻ nói chuyện trao đổi thông tin cung cấp thật nhiều thông tin cho bệnh nhân là dư thừa, thì thành ra đến một cái lúc nào đó mình nghĩ rằng bác sĩ cũng chả thèm phải hỏi. Tại vì có những cái nhiều khi bác sĩ vô hỏi triệu chứng thôi, tôi nghe anh nói triệu chứng anh bị giảm ham muốn đúng không, ok thì làm xét nghiệm đi, có xét nghiệm quay lại, có xét nghiệm xong thấy giảm, ok anh dùng thuốc đi cho đi về chẳng hạn. Như vậy thì ai làm cũng như vậy hết, thì thật ra những cái vấn đề về tâm lý, cảm xúc, các mối quan hệ vân vân, thì nhiều khi mình không có thời gian để mình tư vấn mà trở thành giống như một cái thói quen như vậy thì nó cũng cũng không hay. Nên quay lại câu chuyện là mình muốn nói rằng là dĩ nhiên bệnh nhân vô mình cũng sẽ cố gắng mình tìm câu chuyện, mình nghe câu chuyện của họ và mình dành thật nhiều thời gian để mình tư vấn những cái vấn đề bên ngoài khác, rồi trước khi mình nói đến chuyện để mình cân nhắc cái chuyện là anh này có cần phải sử dụng thuốc hay không, mà mình sử dụng thuốc như thế nào, những cái can thiệp y tế cụ thể, tức là mình cũng sẽ có những cái điều trị cụ thể chứ không phải là chỉ ngồi nói chuyện với nhau không đâu ha. Nếu mà giả sử thật sự một cái người nam dù ở bất kỳ độ tuổi nào mà có cái sự suy giảm về testosterone và dẫn đến sự giảm ham muốn của tình dục, bác sĩ chắc chắn phải can thiệp thuốc. Và tùy theo cái mức độ suy giảm thế nào, bác sĩ sẽ can thiệp thuốc, ví dụ như là những loại thuốc mình bổ sung trực tiếp testosterone vào trong cơ thể, rồi sau đó mình tính tới đường là giảm liều ngưng thuốc, hoặc là một số anh có chỉ định phải dùng thuốc testosterone suốt đời, tức là tới cứ tiêm cứ mỗi tháng tiêm hoặc là mỗi 3 tháng gì đó tiêm lần chẳng hạn. Như vậy cái thứ hai là có thể dùng những số loại thuốc để kích thích cái não bộ tăng tiết những cái hóc môn mà nó có cái nhiệm vụ là nó kích thích cái tinh hoàn tự sản xuất testosterone cho mình, tức là mình hay dùng cái từ liệu pháp mà điều trị testosterone nội sinh cơ thể đó, tức là làm thế nào để cho cái cơ thể mình nó tăng tiết cái phần testosterone nội sinh. Tại vì testosterone nội sinh nó sẽ khác biệt với testosterone mà ngoại sinh rất là nhiều. Nội sinh nó có rất là nhiều cái vai trò trong cơ thể, đặc biệt là ví dụ như là những cái vai trò về cái chuyện là ham muốn tình dục, đời sống tình dục là hai bên đều giống nhau, nhưng mà một bên cái thằng nội sinh thì nó có ý nghĩa trên sinh sản nữa, còn cái người thằng ngoại sinh thì nó không có ý nghĩa trong sinh sản, cho nên thành ra là mình cũng phải phân biệt cái trường hợp nào mà cần phải điều trị như vậy ha. Đặc biệt là những cái trường hợp mà người nam giảm ham muốn, suy giảm tết tốt nhưng mà vẫn còn có ý định là có con, thì nhiều khi mình không được dùng testosterone ngoại sinh chẳng hạn. Như vậy ha, thì đó là liệu pháp thứ hai, đó là dùng những cái thuốc làm tăng tín hiệu ở não ha. Và đồng thời mình cũng có một số cái loại thuốc có thể rằng là cung cấp thêm nguyên liệu này nọ các thứ cho cơ thể của mình để sẵn sàng sản sinh ra testosterone nội sinh của cơ thể. Và đặc biệt là bản thân mình thì mình luôn nhận định và nhiều khi mình cũng sẽ trao đổi với bệnh nhân là gì, tôi không phải là chuyên gia về tâm lý, nghĩa là mình ngồi mình nói chuyện với bệnh nhân rất là nhiều, nhưng mà để mình nói rằng mình là bác sĩ tâm lý và mình đang tư vấn tâm lý cho bệnh nhân, thì đối với bản thân mình thì mình không đồng ý chuyện đó, tại vì tôi không có bằng về tâm lý và tôi cũng không có biết cách sử dụng một số cái liệu pháp tâm lý, những cái bài trắc nghiệm hay là những cái cách hỏi, cách nói chuyện, cách trả lời phản hồi với người bệnh, cách giải quyết cái vấn đề của bệnh nhân. Nhiều khi là mình không phải là chuyên viên về tâm lý hoặc là bác sĩ về tâm lý, mình không làm được, nên thành ra mình anh cũng hay tư vấn với bệnh nhân rằng là tôi không phải là chuyên gia nhưng mà tôi có thể nói chuyện trao đổi với anh giống như là hai người đàn ông vân vân. Nhưng nếu anh cần thật sự cần đến những cái tư vấn về tâm lý, tôi phải chuyển gửi anh đến những bác sĩ về tâm lý để điều trị, nghĩa là những cái tư vấn tâm lý chuyên nghiệp đấy để mà giải quyết các vấn đề cho anh. Thì riêng về góc độ của anh thì đó là những cái cách mà anh sẽ làm để giúp đỡ bệnh nhân cải thiện với cái đời sống tình dục, cải thiện với cái ham muốn tình dục của mình.
Với các cặp vợ chồng ấy, khi mà thấy bản thân mà có gì đó sai sai không giống như mọi khi, kiểu như là bạn tự cảm thấy rằng bạn không còn dính vợ như ngày xưa, thì bạn hãy cứ mạnh dạn nói với vợ. Nhưng mà không phải cái câu là em ơi hình như dạo này anh không thấy thèm em nữa, bởi vì câu đấy nó sẽ khiến bạn gây hiểu lầm cho vợ rất là lớn. Thay vào đó thì hãy nói là làm sao ấy, rõ ràng vợ vẫn luôn thơm ngon như muối mít mà cái thằng ở dưới nó cứ thờ ơ. Chồng thề là nó thờ ơ, chồng gọi nó dậy nhưng mà nó không nghe. Vợ ơi cứu chồng đi, Tất nhiên là các anh sẽ không thể nào nói thế này ngay đâu, bởi vì đây là kết quả của việc hơn chục năm làm nũng rồi. Thế nhưng có thể dựa trên cái tinh thần đấy và nói bằng giọng của mình. Mấu chốt ở đây là khẳng định là luôn yêu vợ và phải đổ lỗi cho cái thằng kia kìa, không phải do mình mà là thằng kia. Đấy là với trường hợp tình cảm hai vợ chồng đang mặn nồng, hòa hợp, dễ dàng nói chuyện tâm sự với nhau. Còn nếu như mà hai người đang có vấn đề về tình cảm thì chắc chắn là các bạn phải giải quyết vấn đề đó trước. Bởi vì là khi mà các bạn chưa giải quyết được cái vấn đề về mặt tình cảm ý, hai vợ chồng không có cái sự hiểu nhau, không có cái sự ăn ý với nhau, không có sự cảm thông cho nhau, không có sự thấu hiểu chia sẻ với nhau, thì lúc đấy sẽ không thể nào giải quyết được về cái chuyện này cả. Tốt nhất thì các bạn hãy đi khám trước đi, để được các bác sĩ giúp đỡ, tránh để lại những cái tiếc nuối sau này. Cơ thể là của bạn và cái quyết định đấy là do bạn.
Dạ, vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta, những ai còn đang thắc mắc, những ai còn đang mong muốn tìm lại những cái cách, đặc biệt là những quý vị khán giả nam, những ai còn đang tò mò cái cách mà để lấy lại ham muốn cho bản thân mình thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình cái giải pháp phù hợp nhất. Quý vị khán giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.